Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 5, từ câu 16 đến câu thứ 18. Đây là phần Kinh Thánh nền tảng cho bài giảng luận của Mục sư Quản nhiệm buổi sáng hôm nay. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy. Kính mời quý hội thánh cùng an tọa, trân trọng kính mời Mục sư Quản nhiệm giảng lời Chúa.
Thessalonica là một thành phố quan trọng của miền Bắc Hy Lạp, và sứ đồ Phaolô đã đến Thessalonica giảng tin lành trong chuyến truyền giáo thứ hải ngoại lần thứ hai, tức là vào khoảng năm 49 đến năm 52 sau Chúa. Sau 3 tuần lễ tại đây, Phaolô bị buộc rời khỏi vì giới lãnh đạo người Do Thái phao vu rằng Phaolô có âm mưu lật đổ hoàng đế La Mã. Sau đó Phaolô sai mục sư Timôthê đến Thessalonica để thẩm định tình hình hội thánh, và được biết số người mới tin vẫn đứng vững giữa cơn bất bớ đạo. Và qua đó Phaolô viết thư gửi đến hội thánh Thessalonica để an ủi và khích lệ họ. Lá thư Thessalonica được xem là lá thư đầu tiên trong các thư tín của Phaolô gửi cho các hội thánh được ghi trong Kinh Thánh. Sau khi chỉ dẫn con dân Chúa cách sống đạo đối với tha nhân từ câu 12 đến câu 15, sứ đồ Phaolô chuyển qua đề tài về những dấu ấn trong mối liên hệ giữa họ và Đức Chúa Trời. Đó là vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn. Phaolô kêu gọi con dân Chúa hãy thực hiện ba dấu ấn này thường xuyên, nghĩa là vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Nhân Chủ nhật tạ ơn của Hội Thánh năm nay, chúng ta cùng suy gẫm phần đoạn Kinh Thánh này. Trước hết chúng ta suy nghĩ coi lời khuyên của Phaolô về vấn đề hãy vui mừng mãi mãi. Sứ đồ Phaolô kêu gọi con dân Chúa tại Thessalonica hãy bắt chước ông và Sila vui mừng mãi mãi như đã đề cập trong đoạn 3 câu 9. Chúng tôi làm thế nào đặng đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em, vì chúng tôi bởi các anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Lý do gì Phaolô đầy lòng vui vẻ về con dân Chúa tại Thessalonica? Vì họ đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình. Vui mừng mãi mãi đi ngược lại với những cảm xúc bi quan, nhưng không có nghĩa là con dân Chúa che đậy những lo lắng, những sợ hãi, những tức giận. Phaolô bày tỏ sự lo lắng của mình khi biết: vậy không thể đợi lâu hơn nữa nên tôi đã sai Timôthê đi để cho biết đức tin em ra thế nào. Ông cũng bày tỏ nỗi sợ hãi của mình khi thi hành chức vụ tại Corinto khi viết: chính tôi ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Rồi ông cũng cho thấy sự tức giận của mình khi ông viết: anh em muốn điều gì hơn, muốn tôi cầm roi mà đến của anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì? Nhưng mà con dân Chúa được kêu gọi hãy vui mừng mãi mãi dầu hoàn cảnh như thế nào, không phải chỉ là sự vui mừng trong lòng, mà sự vui mừng đó phải được bày tỏ ra bên ngoài. Có những loại thuốc đắng mà người bệnh không uống, nên những nhà bào chế thuốc buộc phải bọc đường. Bên ngoài thì ngọt, nhưng bên trong lại rất đắng. Phaolô không trao thuốc đắng bọc đường cho con dân Chúa, nghĩa là ngoài miệng thì cười, nhưng trong lòng thì buồn khổ, hay là trong héo ngoài tươi. Nhưng khuyên con dân Chúa không những kinh nghiệm sự vui mừng, mà cũng bày tỏ sự vui mừng đó cho mọi người thấy. Oliver Wendell Holmes Jr., một trong những vị thẩm phán nổi tiếng nhất của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, cho biết lý do ông chọn đi theo ngành luật như sau: đáng lẽ tôi đã bước vào chức vụ mục sư. Nếu như tôi không biết một vài mục sư mà khi nhìn thấy họ, tôi thấy họ giống như người đi chôn xác chết. Khi kêu gọi con dân Chúa tại Thessalonica vui mừng, Phaolô biết họ đã kinh nghiệm sự vui mừng trong những nỗi khổ. Nhưng ông kêu gọi hãy vui mừng mãi mãi trong suốt cuộc đời, vì giữa những nỗi khổ đó, họ biết rằng Đức Chúa Trời hiện diện với họ qua Đức Thánh Linh để họ không những vui mừng mà còn hy vọng nữa. Thế giới chúng ta đang sống cho rằng mọi sự xảy ra là do định mệnh. Một câu tiếng Pháp quen thuộc, được soạn nhạc mà người Việt Nam mình biết khá nhiều. Que sera sera, biết ra sao ngày sau. Nên hãy vui mừng ngày hôm nay đi, tại vì định mệnh rồi. Nguồn vui mừng của con Chúa phát xuất từ mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, chứ không phải định mệnh. Gần một năm qua sống giữa đại dịch COVID-19, với tình trạng thất nghiệp, tài chính giới hạn, mọi sinh hoạt bị giới hạn và mối đe dọa bị lây nhiễm, bị chết gây, chúng ta khó có thể vui mừng được. Đang khi đó có những người không phải vì đại dịch COVID-19 nhưng vì căn bệnh không thuốc chữa, hay tình hoàn cảnh gia đình tiến đến chỗ rạn nứt đổ vỡ thì thật là khó vui mừng. Tuy nhiên, tùy cái nhìn của chúng ta về những nan đề trong cuộc sống mà chúng ta có thể vui hay là buồn. Trong đại dịch COVID-19 chúng ta vui mừng, thứ nhất là vì mình không bị nhiễm bệnh. Chúng ta vui mừng vì mình vẫn có đủ tài chánh để sinh hoạt cho gia đình và hội thánh. Chúng ta vui mừng vì nhà thờ vẫn còn mở cửa để chúng ta đến thờ phượng Chúa. Chúng ta vui mừng vì sự bình an mà chúng ta có được. Trong căn bệnh không thuốc chữa, chúng ta vui mừng vì mình được sống tại Úc với sự cung ứng y tế quá tốt, từ y tá đến thuốc men, từ sự chăm sóc đến các tiện nghi. Chúng ta vui mừng vì ở tại đây chúng ta có thể sống lâu hơn ở tại nơi khác. Có một thiếu nữ độc thân được bác sĩ cho biết cô chỉ còn sống một năm nữa thôi. Nghe tin buồn xong, cô buộc miệng hỏi bác sĩ: có cách nào bác sĩ giúp tôi có thể kéo dài cuộc sống hơn không? Bác sĩ tần ngần một lúc rồi trả lời: tôi đề nghị cô chịu khó lấy ông chồng lúc nào cũng than hết đó, thì cô sẽ thấy năm cuối của cuộc đời mình nó kéo dài hơn. Chúng ta có muốn mình sống gần người lúc nào cũng than buồn không? Cuộc sống nó kéo dài lắm, mà kéo dài trong nỗi buồn chán. Nhưng mà nếu chúng ta sống gần một người vui mừng mãi mãi, thì giàu trong cảnh buồn chúng ta cũng có thể vui được. Cho nên ở trong Chúa chúng ta có rất nhiều cớ để mà vui mừng. Rồi Phao-lô khuyên cầu nguyện không thôi. Cầu nguyện không thôi trong lá thư này không phải là kêu gọi mỗi sáng thức dậy nhớ cầu nguyện, hay là mỗi đêm trước khi ngủ nhớ cầu nguyện. Cầu nguyện không thôi cũng không phải là khi lâm vào nghịch cảnh nào đó, hoặc là bị căn bệnh ung thư, rồi chúng ta cầu nguyện liên tục đến khi nào qua khỏi cảnh hay là qua khỏi căn bệnh mới thôi. Cầu nguyện không thôi không có nghĩa là lúc nào miệng cũng lẩm bẩm lời cầu nguyện. Ngay cả trong phần đầu của lá thư Phao-lô cho con dân Chúa tại Thessalonica biết rằng: chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Trời thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Lời khuyên cầu nguyện không thôi trong lá thư này nhắc lại ý của Chúa Thánh Giêsu trong câu chuyện về người đàn bà quá khiếu nại với quan tòa không bình, là cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Tức là sống trong tinh thần cầu nguyện, hay là ý chúng ta thường nghe là cầu nguyện là hơi thở, chúng ta thở rất là tự nhiên và thở liên tục mà chúng ta không cần để ý. Phao-lô cho con dân Chúa tại Thessalonica biết: đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em, cho nên chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi. Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, một số mục sư giảng liên tiếp với sự bình an mà trước đó ít khi giảng đề tài này. Và tôi thấy rằng sau khi đại dịch COVID-19 này chấm dứt đó, thì đề tài bình an cũng sẽ được ít người đề cập. Khi lâm trong bệnh chúng ta cầu nguyện không thôi, sáng chiều tối. Nhưng khi khỏe hay là khi lành bệnh, chúng ta thôi cầu nguyện. Nhưng đây không phải là ý mà Kinh Thánh muốn dạy. Ý Kinh Thánh muốn dạy là gì? Cầu nguyện không thôi. Cầu nguyện không thôi nghĩa là con dân Chúa lúc nào cũng ý thức rằng mọi sự trong đời sống mình là mình nương dựa hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi rằng sau khi nghe chiếu chỉ của vua Đa-rúc là không cho phép người dân nào trong đế quốc cầu nguyện với bất cứ thằng nào khác ngoại trừ vua, và nếu ai bất tuân sẽ bị quăng vào hang sư tử. Thì Kinh Thánh ghi rằng Đa-nên mỗi ngày mở cửa hướng về thủ đô Jerusalem cầu nguyện 3 lần cùng Đức Chúa Trời. Đa-nên đã cầu nguyện không thôi vì đã nương dựa vào sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cầu nguyện: xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Có nghĩa là chúng ta cầu nguyện không thôi, vì chúng ta nương dựa Đức Trời về mọi nhu cầu căn bản trong đời sống của mình. Nói chung người theo các tôn giáo khác đến đền chùa trong những dịp lễ để cầu nguyện, đặc biệt là cầu phước. Trong những cơ hội này họ thường dâng những của lễ để mong thần thánh phù hộ hay ban cho họ sự may mắn. Trái lại con dân Chúa có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào. Và khi cầu nguyện họ tin rằng Cha Thiên Liêng ở trên trời sẽ ban mọi vật tốt cho những người xin Ngài. Tính năng cầu nguyện không thôi của con dân Chúa được đặt trên nền tảng là đời sống họ nương dựa hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện khi vui cũng như khi buồn, khi đầy đủ tài chánh hay là khi tài chánh eo hẹp, khi khỏe mạnh hay là khi đau ốm, khi bình an hay là khi gặp nguy hiểm. Cho nên chúng ta sống trong tinh thần cầu nguyện giữa mọi hoàn cảnh. Và rồi Phao-lô khuyên rằng việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Thông thường trong phần đầu thư đó, Phao-lô nêu lên lời cảm tạ Đức Chúa Trời về hội thánh mà ông gửi đến. Tê-sô-rôn-ti-ca thứ nhất, đoạn 1 câu 2, Phao-lô viết: chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời. Tê-sô-rôn-ti-ca thứ nhì, đoạn 1 câu 3 ghi: hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Khi biết phàm việc gì cũng tạ ơn Chúa, Phao-lô muốn con dân Chúa tại Tê-sô-rôn-ti-ca cảm tạ Đức Chúa Trời như là một phần trong mối liên hệ giữa họ với Ngài. Mặc dầu tạ ơn Chúa là một trong những phần chính yếu của sự thờ phượng, nhưng tại đây Phao-lô nhấn mạnh đến sự tạ ơn Đức Chúa Trời trong cuộc sống hàng ngày. Phàm việc gì cũng tạ ơn Chúa không có nghĩa là nói lời tạ ơn liên tục, nhưng có nghĩa là dầu hoàn cảnh thuận hay nghịch thì cũng phải tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa là đặc tính của con dân Chúa, giống như vui mừng và cầu nguyện. Con dân Chúa tạ ơn Chúa không phải là điều lạ, là điều ít khi xảy ra, nhưng đó là điều rất là quen thuộc và thường xuyên. Khi viết cho con dân Chúa tại thủ đô La Mã, Phao-lô đề cập đến thái độ của người chưa tin như sau: vì dẫu họ biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa. Như vậy, thái độ không tạ ơn Chúa không phải là thái độ của con dân Chúa, nhưng mà đó là thái độ của người không tin Chúa. Và trong lá thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, Phao-lô viết: hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Câu phàm việc gì không có nghĩa là sự việc xấu hay tốt gì cũng tạ ơn Chúa. Vì khi ma quỷ cám dỗ chúng ta phạm tội, chúng ta không thể tạ ơn Chúa được. Nhưng phàm việc gì có nghĩa là trong mọi sự hãy tạ ơn Chúa, vì ngay cả trong sự cám dỗ của ma quỷ, chúng ta biết Đức Chúa Trời hiện diện với chúng ta, thêm sức mạnh cho chúng ta và giúp chúng ta chiến thắng được sự cám dỗ đó. Đó là tạ ơn Chúa. Có câu chuyện xảy ra, tạm gọi là anh Bảy và anh Tám đi. Anh Bảy nhìn anh Tám hỏi rằng: sao thấy anh buồn quá vậy? Anh Tám trả lời: hai tháng trước bà cô của tôi qua đời, để lại cho tôi 50.000 đô la. Vâng, buồn thật, không buồn sẽ được. Thêm nữa, tháng rồi ông chú tôi qua đời, để lại cho tôi 100.000 đô la. Thế anh Bảy ngạc nhiên nói: anh buồn gì? Anh Tám buồn trả lời rằng: nhưng mà tháng này không ai qua đời hết á, tôi không được gì hết á. Trên đời này có biết bao nhiêu người không hề tạ ơn Đức Chúa Trời. Dân của lễ tạ ơn cho thần thánh rất thường xảy ra trong các tôn giáo ngày xưa và ngày nay. Người ta dân của lễ tạ ơn cho thần thánh vì cho rằng thần thánh đã ban phước cho họ, và họ có bổn phận phải tạ ơn, cũng như với hy vọng nhận thêm ơn phước khác nữa. Dường như có sự trao đổi giữa người thờ lại thần thánh và thần thánh qua sự tạ ơn và ban phước. Nhưng khi khuyên con dân Chúa phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, Phao-lô khuyên kêu gọi họ phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, chứ không phải vì Ngài ban phước cho chúng ta mới tạ ơn Chúa. Con dân Chúa được khuyên phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, có nghĩa là chúng ta phải tạ ơn Đức Trời về những gì Ngài đã đang thực hiện trên thế giới này, trong hội thánh này, trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Khi con dân Chúa đến nhà thờ để thờ vượng Ngài, không phải chúng ta đến vì nhu cầu tâm linh mà thôi. Chúng ta đến nhà thờ, điểm quan trọng hơn ta phải để ý đó, là Chúng ta đến nhà thờ để tạ ơn Ngài qua lời cầu nguyện, qua những bài thánh ca mà chúng ta hát lên. Nếu chúng ta và con cái của chúng ta không nằm trong số 775.000 người mù chữ và 152 triệu trẻ em sẽ bị xem là mù chữ vì không được đến trường học trên thế giới này, chừng đó thôi chúng ta cũng có lý do để tạ ơn Chúa. Theo thống kê năm 2016, trên thế giới có 5.600.000 trẻ em dưới 5 tuổi chết vì đói và thiếu dinh dưỡng, tức là mỗi ngày có 15.000 trẻ em chết vì đói và thiếu dinh dưỡng. Nếu con em chúng ta không nằm trong số này, chúng ta cũng có đủ lý do để tạ ơn Đức Chúa Trời. Đại dịch COVID-19 trên thế giới kéo dài gần một năm, được sống tại Úc với số người lây bệnh rất nhỏ, với trợ cấp tài chính của chính phủ để chúng ta có thể sống bình thường, chúng ta có quá nhiều lý do để tạ ơn Đức Chúa Trời. Về đêm cuối cùng, tôi suy nghĩ vì ý muốn của Đức Chúa Trời là như vậy. Sứ đồ Phaolô kết luận rằng vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi và phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa là những gì Đức Chúa Trời kêu gọi con dân Ngài tại Tê-xô-ni-ca ngày xưa và chúng ta ngày nay bước vào kinh nghiệm đó. Nói cách khác, ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta phải vui mừng mãi mãi, chúng ta phải cầu nguyện không thôi, chúng ta phải tạ ơn Ngài trong mọi sự. Hoặc ý muốn của Đức Chúa Trời nghĩa là nó đến sự đòi hỏi về nếp sống đạo của Ngài dành cho chúng ta. Nhưng ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ có nghĩa gì? Ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ là món quà ân điển và phước lành mà Ngài ban cho con dân Ngài tại Tê-xô-lô-ni-ca ngày xưa và cũng như cho chúng ta ngày nay, là những người ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy, có nghĩa đây không phải là sự lựa chọn của chúng ta để chúng ta vui mừng mãi mãi cầu nguyện không thôi, làm vào gì cũng tạ ơn Chúa. Đây không phải là sự lựa chọn của chúng ta, nhưng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, nói lên thẩm quyền vĩ đại của Ngài. Như vậy, vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, không phải là sự lựa chọn của con dân Ngài, nhưng là trọng tâm của chương trình Đức Chúa Trời dành cho những ai ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trong lá thư gửi cho con dân Chúa tại thành phố Philip, lúc đang ở tù tại La Mã, Phaolô đề cập đến sự vui mừng, cầu nguyện và cảm tạ khi viết: mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Phaolô không chỉ khuyên con dân Chúa tại Tê-xô-lô-ni-ca và chúng ta, nhưng ông thật sự sống với lời khuyên nhủ này. Một trong những lỗi lầm lớn của con dân Chúa là không phải chúng ta không chu toàn được những trách nhiệm mà Chúa giao phó. Chúng ta chu toàn. Nhưng mà một trong những lỗi lầm lớn của chúng ta là gì? Là chúng ta không vui hưởng những đặc ân mà mình được Đức Chúa Trời ban cho. Đó là vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, và việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Chúng ta thiếu phần này. Và đây là lỗi lầm lớn của con dân Chúa. Cho nên đời sống ta đôi lúc chúng ta buồn, không có vui, thiếu ơn. Nói chung, sự vui mừng, lời cầu nguyện và tiếng cảm tạ của chúng ta không nên lệ thuộc vào hoàn cảnh. Vì sự vui mừng, lời cầu nguyện và tiếng cảm tạ của con dân Chúa thường đi ngược lại với cái nhìn của con người thiên nhiên. Khi chúng ta quyết định thi hành theo lời Đức Chúa Trời, tức là vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, và việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, thì chúng ta sẽ nhìn người khác, chúng ta sẽ nhìn mọi sự việc xảy ra trong đời sống mình với một cái nhìn mới. Và chúng ta cảm thấy rằng vui mừng, cầu nguyện, tạ ơn dễ hơn chúng ta nghĩ. Bây giờ câu hỏi chúng ta đặt ra cho chính mình qua lời của Chúa sáng hôm nay là gì? Trong ba lời khuyên hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, và việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, lời khuyên nào, ý nào phản ảnh đúng nhất cuộc đời của chúng ta ngay bây giờ? Chúng ta có đang vui mừng? Chúng ta có đang cầu nguyện? Chúng ta có đang tạ ơn không? Một trong ba điểm đó, điểm nào đang phản ảnh đúng nhất cuộc đời của chúng ta ngày nay, ngay bây giờ? Và câu hỏi thứ hai, lời khuyên nào ông bà anh chị đang phấn đấu để làm theo? Tức là chúng ta chưa đạt được mà chúng ta đang phấn đấu làm theo, hoặc là vui mừng, hoặc là cầu nguyện, hoặc là cảm tạ. Và xin Chúa dùng lời Ngài nhắc nhở chúng ta để chúng ta có thể kinh nghiệm được vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho Thánh. Chúng ta hãy biết cầu nguyện. Xin Thánh mời Thánh Linh cùng đứng. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Lời của Chúa nhắc nhở, đốc thúc chúng con hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ là như vậy. Chúng con nguyện xin Chúa cho con lắng nghe lời của Chúa, biết rằng đây là ý muốn của Chúa, muốn đời sống con phải thể hiện ra những điều đó. Nguyện xin Chúa cho con tập tành để làm theo lời của Ngài. Và ba dấu ấn này, khi người ta nhìn vào cuộc đời chúng con, họ sẽ thấy rất rõ ràng. Và ba dấu ấn này cũng được tìm thấy trong vòng hội thánh của chúng con, khi chúng con đến với nhau ít nhất là qua mỗi Chủ nhật. Con tạ ơn Chúa. Và trong dịp lễ tạ ơn này, nguyện xin lời Chúa càng động lực mạnh mẽ hơn cho chúng con, để chúng con nếu còn thiếu lĩnh vực nào trong ba lĩnh vực đó trong đời sống của mình, thì xin Chúa giúp đỡ chúng con có thể khắc phục được, mà sống một đời sống vui mừng, cầu nguyện, cảm tạ. Con rất biết ơn Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho con ngày hôm nay hết sức là vui mừng vì chúng con đến đây với lễ cảm tạ và được nhắc nhở nhau về những ơn lành mà Ngài ban cho chúng con qua những hoàn cảnh mà Chúa cho phép xảy ra, để chúng con thấy rằng thật chúng con là những con người được phước, và chúng con sẽ là ống dẫn phước đến cho những người khác. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời Thánh đồng ngồi.